Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ tư.
Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn vào 17 giờ ngày hôm nay.
Vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza sẽ diễn ra tại Ai Cập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Dự lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay 17 tháng 8. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân, trong đó có Công an thành phố Hồ Chí Minh, đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tô thắm truyền thống vẻ vang 79 năm lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên sát sao là Thành ủy. Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần xây dựng thành phố không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.
Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với đoàn đại biểu đã tới dâng hoa, dâng hương tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân.
Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, việc quán triệt và triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Sáng ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và trao đổi, xử lý kiến nghị của thành phố nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí là trái tim của cả nước. Với quan điểm phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thể chế, hành chính, ý thức của cán bộ, công chức để huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh thủ đô, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm chỉ đạo hoàn thành dự án đường vành đai 4, các công trình trọng điểm, đặc biệt coi trọng, chỉ số hài lòng của người dân.
Cũng trong sáng nay 17 tháng 8, phát biểu ý kiến tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần đổi mới tư duy điều phối, chú trọng hơn nữa tới vai trò liên kết, kết nối của vùng đồng bằng sông Hồng đối với các vùng lân cận. Bí thư, Chủ tịch, các thành viên hội đồng vùng, lãnh đạo các bộ ngành phải đổi mới tư duy, theo hướng nguồn lực bắt đầu từ tư duy, động lực bắt đầu từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, huy động sức mạnh của doanh nghiệp vào sự phát triển, bảo đảm chính sách thông thoáng, hạ tầng thông thoáng, quản lý thông minh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lọc ảo 2 lần cuối trong quy trình 6 lần. Ngay sau lần lọc ảo cuối cùng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường công bố điểm chuẩn năm 2024 vào khoảng 17 giờ chiều nay như Học viện Ngân hàng, Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế Luật, Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Nha Trang, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thí sinh phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học trên các trang web của các trường.
Bộ Nội vụ đã có dự thảo mới nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 138 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và nghị định số 06 năm 2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo dự thảo mới, việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được thực hiện trong 5 trường hợp. Cụ thể, 1. Tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. 2. Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 3. Để cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng. 4. Có trên 50% nhưng không quá 2 trên 3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của cấp có thẩm quyền. 5. Vì các lý do chính đáng khác. Như vậy, so với bản dự thảo nghị định hồi tháng 7 năm 2024, dự thảo mới đã bỏ 2 trường hợp xem xét từ chức.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc các tháng cuối năm 2024. Dự báo, hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 11, khiến cho giai đoạn cuối năm 2024, thời tiết nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm. Theo dự báo, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10 và có xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11. Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025.
Theo tin từ công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn, đơn vị vừa nhận được thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội với nội dung dừng triển khai tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 đối với 57 thửa đất tại khu vực đầm thôn Mục Xá, xã Cao Dương, dự kiến mở vào ngày hôm nay 17 tháng 8. Việc bất ngờ dừng phiên đấu giá đất này với lý do Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cần xác định lại mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đối với 114 thửa đất trên địa bàn xã Cao Dương theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, đơn vị tổ chức đấu giá sẽ trả lại tiền mua hồ sơ và đặt trước của khách hàng với lý do cần xác định lại giá khởi điểm. Thời gian tổ chức lại phiên đấu giá dự kiến vào 8 giờ 30 ngày 8 tháng 9 tại nhà thi đấu huyện Thanh Oai.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu-EU ngày 16 tháng 8 đã chính thức yêu cầu công ty Meta làm rõ các biện pháp cụ thể về quản lý thông tin sau khi công ty mẹ của Facebook và Instagram này khai tử công cụ theo dõi cách thức thông tin sai lệch lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Quyết định khai tử công cụ theo dõi cách thức thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội của Meta đang gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nhà lập pháp Mỹ và châu Âu trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới sắp bước vào các cuộc bầu cử quan trọng, trong đó có Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Croatia thông báo từ năm tới, các đối tượng nhập ngũ bắt buộc sẽ trải qua các khóa huấn luyện kéo dài 2 tháng. Trước đó, tương tự như các nước châu Âu khác, từ năm 2008, Croatia đã hủy bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, mà thay vào đó là hệ thống tự nguyện nhập ngũ. Động thái quay trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Croatia lo ngại về căng thẳng Đông Âu và Ban Căng. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu tái áp dụng hoặc mở rộng chế độ nghĩa vụ quân sự.
Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết, khuyến nghị dỡ bỏ lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học của cơ quan này đã vấp phải sự phản đối của các trường học vì cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ học sinh. Trong tuyên bố gửi tới Ủy ban, các trường học cho rằng chính sách này nhằm mục đích bảo vệ chứ không phải gây tổn hại đến quyền của học sinh. Nếu học sinh được phép sử dụng điện thoại một cách tự do, các em có thể sẽ xem nội dung trực tuyến có hại hoặc chơi trò chơi dẫn tới mất tập trung vào việc học trên lớp. Thậm chí, từng có trường hợp sử dụng điện thoại cho các hoạt động không lành mạnh như quay video khiêu dâm trái phép. Hơn nữa, học sinh vẫn được phép sử dụng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp nên không thể coi chính sách này là vi phạm nhân quyền.
Tổng thư ký đảng vì nước Thái cầm quyền ở Thái cho biết, thời gian thành lập nội các mới sẽ là trong vòng 3 tuần kể từ khi thủ tướng đắc cử Pae Tongtan Sinawacha nhận được sự tán thành của hoàng gia. Sau đó, tân thủ tướng có thể thành lập nội các mới và gửi danh sách nội các để hoàng gia chứng thực. Nhà lãnh đạo mới cũng sẽ trình bày các chính sách của chính phủ trước hạ viện, việc mà hiến pháp quy định phải được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên thệ.
Ngày 17 tháng 8, Bộ Tài chính và Vật giá Cuba cho biết nước này thâm hụt tới 38,8% ngân sách trong năm 2023, mức thâm hụt tài chính lớn nhất kể từ khi đảo quốc Caribe này bước vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 2020. Chính phủ Cuba ước tính thâm hụt tài chính năm nay sẽ lên tới 18,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Các nhà kinh tế độc lập đã cảnh báo về tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô và lạm phát tại Cuba. Theo Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba, lạm phát hàng năm của nước này ở mức 30,48%.
Ngày 16 tháng 8, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã tạm dừng cho đến tuần tới. Trong một tuyên bố chung, Ai Cập, Qatar và Mỹ tuyên bố rằng các quan chức cấp cao từ ba nước sẽ gặp lại nhau tại Cairo trước khi kết thúc tuần sau một vòng đàm phán mới. với hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng về lệnh ngừng bắn ở Gaza theo các điều khoản đã đề xuất với Hamas và Israel vào ngày 16 tháng 8 tại Doha.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo Box Office Việt Nam, tính đến tối ngày 16 tháng 8 sau một ngày khởi chiếu, Maza thu về hơn 19,7 tỷ đồng tiền vé. Trước đó, theo công bố của nhà sản xuất, chỉ sau 5 tiếng của những suất chiếu sớm đầu tiên, bộ phim đã thu về 6,7 tỷ đồng. Đây là một con số bất ngờ khi khoảng nửa năm gần đây, phim Việt gần như mất vị thế tại phòng chiếu. Với con số này, Maza đã thành công ghi nhận kỷ lục là phim kinh dị Việt có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Hiện Maza cũng đang là phim đứng top 1 doanh thu trong ngày.
Cùng ra mắt từ ngày 30 tháng 8, hai phim Làm giàu với ma và Hai muối là tâm điểm trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay từ 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Hai muối thuộc thể loại gia đình chính kịch, được xây dựng theo hướng gây xúc động. Trái với Hai muối về thể loại, phim Làm giàu với ma lại mang chất hài hước và kinh dị, tuy vậy cũng xoay quanh tình cha con.
Trong tập 7, Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tối nay ngày 17 tháng 8, khán giả sẽ lần đầu được nhìn thấy hình ảnh các anh tài vào bếp. Tại gian bếp là một không khí tươi vui, khác hẳn sự căng thẳng khi bước vào các đêm công diễn. Nhiều anh tài liên tục có những bình luận nhắc trêu chọc các đồng nghiệp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại Bình Định, dù có lịch sử muộn hơn, nhưng nghề rèn ở thôn An Sơn cũng nổi tiếng không kém gì làng rèn Tây Phương Danh do Đào Giã Tượng, người miền Bắc đem vào từ hàng trăm năm về trước.
Tâm huyết với nghề, những nghệ nhân cuối cùng trong thôn vẫn đang cố công gìn giữ nghề rèn trước nguy cơ mai một thất truyền.
Điểm đặc biệt của làng nghề rèn của thôn An Sơn, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là mỗi người thợ đều có bí quyết riêng, khác hẳn với các làng nghề khác. Các sản phẩm như đục, dựa, dao, liềm, cuốc, làm ra rất được tín nhiệm. Chất lượng thép tôi được đánh giá là cứng mà không giòn, bền và sắc bén. Theo ông Phạm Thành Phú và anh Phạm Bá Phước, vào cao điểm mùa làm nương rẫy, các lò rèn luôn trong tình trạng cháy hàng.
Với sản phẩm mình làm ra bây giờ thị trường ưa chuộng lắm, không có đồ bỏ chợ, làm đồ thằng khách hàng nó đẹp ở xa rồi không.
Làm vậy là thấy nó ổn định rồi, trừ hết chi phí thì nếu mình làm điều liên tục thì cũng được 5-6 triệu một tháng.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, điều khiến các hộ làng nghề đau đáu là nguy cơ mai một thất truyền. Bởi các nghệ nhân đều đã cao tuổi, thiếu thế hệ kế thừa.
Đối với các hộ có khả năng phát triển sản xuất mở rộng, có điều kiện thì có thể cho thuê đất, vay vốn để mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người dân trên địa phương.
Từ gần 50 hộ đến nay chỉ còn vỏn vẹn 6-7 hộ làm nghề. Bằng tâm huyết và lòng yêu nghề, những người thợ còn lại như ông Phạm Thành Phú và anh Phạm Bá Phước đang cố duy trì, giữ cho lò rèn luôn đỏ lửa.
Còn sức phí cứ giỏi làm, tới chừng nào mà làm coi như hết được nữa là mình nghỉ. Nói chung giỏi. Chứ ngồi đây hầu giờ làm nó cũng quen đầu với nó, cũng nghĩ ngồi nghiệp không bỏ được.
Nói chung mình cũng mong muốn nó phát triển nhiều hơn thì cũng tốt.
Với nỗ lực của người thợ cũng như sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền, hy vọng một ngày không xa, nghề rèn truyền thống thôn An Sơn 2 sẽ hồi sinh, phát triển mạnh mẽ và giữ gìn được bí quyết của một làng nghề.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.